Tập sách này hệ niệm Pháp Sự Tam Thời Toàn Tập là Minh Dương Lưỡng Lợi. Nếu mà đem nó coi như Kinh Sám Phật Sự mà làm thì là hữu khẩu vô tâm. Đó là sai rồi. Chúng ta phải nên đem nó làm như là khóa tụng vậy. Hệ niệm là thập đại sư dịch kinh Phật Thuyết A-di-đà. Ngài là dùng ý dịch, cho nên ở trong kinh văn có câu: nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Trước kia tôi cũng đã nghe qua người ta nói, nhất tâm bất loạn phàm phu chúng ta làm không nổi. Do đó, đối với pháp môn này sanh lòng nghi hoặc. Không dám thừa nhận. Tuy nhiên, Kinh Di Đà còn có bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư là trực dịch, tùy theo phạn văn mà trực dịch ra. Bên trong phạn văn có 10 phương Phật, là thập đại sư chỉ dịch có 6 phương, thì biết là thập đại sư đã lược bỏ nhất tâm bất loạn. Bên trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư là nhất tâm hệ niệm. Nếu nói nhất tâm hệ niệm thì người phàm phu có thể làm nổi, còn nhất tâm bất loạn, công phu này quá cao. Chúng ta muốn hỏi là thập đại sư có dịch sai ý nghĩa hay không? Xin nói với quý vị, không có. Phàm là người vãng sanh, nhất định phải niệm đến nhất tâm hệ niệm. Lúc sắp mạng chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn anh. Lúc đến tiếp dẫn anh thì nhất định trước tiên phóng hào quang. A-di-đà Phật phóng hào quang, Phật quang chú chiếu, Phật quang vừa chiếu đến thì công phu của anh tăng thêm. Từ nhất tâm hệ niệm liền tăng lên nhất tâm bất loạn. Cho nên là thập đại sư cũng không có dịch sai. Đại sư đích thật là đem việc này nhìn được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chữ niệm, cái văn tự này của Trung Quốc là thuộc về hội ý. Anh xem phía trên là chữ kim, phía dưới là chữ tâm. Cái ý nghĩa này tức là hiện tại trong tâm có Phật. Ở trong tâm phải có mới gọi là niệm.
不是过去，
将来过去个，
不是未来，
将来未来个，
现在
啦，现代个，
啊，这个才叫念，
没来啦念。
细念，
细念，
那是念念不舍。
那了，念念不舍。
三十。
讲三时。
法师。
bên trong pháp sự có đệ nhất thời, đệ nhị thời, đệ tam thời.
在古时候，
thời xưa tại Ấn Độ,
把
đêm một ngày đêm,
分作
chia làm ban ngày ba thời, ban đêm ba thời. Do đây có thể biết,
这个意思，
cái ý nghĩa này nếu suy rộng ra.Tức là ngày đêm không giải đãi. Pháp là phương pháp, sự là chuyên cầu vãng sanh tịnh độ. Hiện nay, thông thường tu theo pháp sự này, đó là dùng nghĩa hẹp của tam thời. Tại Trung Quốc là đem một ngày đêm chia làm 12 thời. Tí sửu dần mạo thìn tỷ ngõ mùi thân dậu tức hội chia làm 12 thời.Một thời tức là hiện nay hai tiếng. Nếu như là giúp cho người khác, như ở trong tập sách này chỗ nói, giúp cho vong linh, rộng hẹp hai thứ đều có thể làm, hoàn toàn phải xemthời tiết nhân duyên. Pháp Trung Phong Quốc Sư vì chúng ta chế định cái pháp bản này, tùy theo cái pháp bản này mà tuPháp sự của cầu vãng sanh. Việc cầu vãng sanh này thì tập sách này có tam thời đầy đủ thì gọi là toàn tập. Chư vị xem chữ tập này, tập tức là chúng ta hôm nay nói bản hội tập.Cái pháp sự này là do Trung Phong Quốc Sư hội tập. Anh xem bên trong nội dung có tán tụng, có hương tán, có tán Phật kệ, cho nênNội dung có tán Phật, nó có tụng kinh, có kinh Di Đà,
他有念咒，
có niệm chú, có chú vãng sanh.
Tha yu li bai,
nó có lễ bái.
Tha yu chan hui,
có sám hối.
Tha yu
có hồi hướng. Tu pháp này rất viên mãn, cùng với ở trong vãng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thần Nghĩa Thú tương đồng. Vãng sanh luận của Thiên Thần Bồ Tát là ngũ niệm pháp môn. Chỗ này của Ngài cũng là ngũ niệm pháp môn. Phương pháp tu hành tịnh độ là rất hay. Ở trong này có khai thị. Tập sách này chúng tôi đề xướng đã có mấy năm rồi, mọi người đều rất quen thuộc. Còn phần của nghi thức chúng tôi hoàn toàn lược bỏ. Ở trong tam thời có trùng nhau, chỗ trùng phúc với nhau, chúng tôi giảng một lần thì đủ rồi. Như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Đoạn thứ nhất, đây là hương tán. Đại sư tại chỗ này vì chúng ta kết tập là giới định chân hương, dùng bài tán này. Tại sao Ngài không dùng bài tán lư hương? Bài tán lư hương là phổ biến nhất. Vì sao dùng giới định chân hương? Đại sư một đời dạy người chú trọng là đức hạnh. Lúc Ngài còn trụ thế, cách xa chúng ta hiện nay đã có hơn 700 năm. Hơn 700 năm về trước thì Ngài đã biết cái tâm của người hiện nay không bằng cổ nhân. Đó là nói đệ tử của Phật môn. Ngài là chỉ hàng đệ tử xuất gia. Người chân tu ít đã ít rồi. Buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã đơn giản giới thiệu truyện ký của Ngài cho chư vị nghe rồi. Cho nên tham thiền không được lợi ích. Ngài nói tham thiền tại sao không linh? Vì sao không bằng người xưa? Là có nguyên nhân. Anh phải đem nguyên nhân tìm ra. Cho nên tại trong hương tán, chúng tôi nghĩ ra Ngài dùng giới định chân hương, chẳng phải là tùy tiện mà dùng. Dụng ý của Ngài rất sâu. Pháp sám hối là quán thông toàn bộ tu hành của Phật pháp. Bất luận là tông môn, giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, cái hành môn nào là chẳng phải là pháp sám hối? Sám hối phải có thành ý, phải có hành động, chẳng phải là miệng nói. Miệng nói chẳng có chỗ hữu dụng. Vậy thì phải sám hối bằng cách nào? Phải y giáo phụng hành. Anh có thể đem lời dạy của Phật Bồ Tát cho chúng ta phải thiết tha nỗ lực, điều đã làm được, đây là chân sám hối. Chúng tôi thường thường nói, các bạn đồng học mọi người cùng nhau khích lệ, nhất định phải đem tập khí vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình buông xuống, triệt để phải buông xuống, không thể có tơ hào xen tạp. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Đây là sanh tử sự đại. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, cái vấn đề này muốn giải quyết, tự mình phải giác ngộ, phải minh liễu. Việc này chẳng dễ. Đích thật là ở trong Phật môn thường nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, trong đời này có thể gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp tức là gặp được một cơ hội. Cái cơ hội này là liễu sanh tử xuất tam giới. Cơ hội đã gặp được rồi, không thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải nắm chặt lấy. Trong một đời này nhất định phải thành tựu, không nên lại tạo luân hồi. Nếu tùy thuận tập khí phiền não tức là tạo luân hồi, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi, đây là quốc sư nhìn thấy rất cảm động, than rằng đây là nhân tố quan trọng của sự tu hành, công phu bất đắc lực. Ngài trong một đời giáo học thường thường đánh thức sanh tử đại sự, phải đem cái việc này là trong một đời của chúng ta phải làm đệ nhất đại sự, chúng ta mới có thể được cứu. Cho nên vừa mới đầu thì chọn giới định chân hương. Anh xem cái danh từ này, cái gì gọi là chân hương? Giới và định là chân hương. Điều này nói đích thật là chẳng phải giả. Ngay tại thời đại này của chúng ta,
早年
năm xưa
不远
không xa lắm
半个世纪
là việc nửa thế kỷ về trước chúng tôi không nhìn thấy nhưng có rất nhiều người nhìn thấy chúng tôi nghe chính họ nói cho chúng tôi nghe Hư Vân Lão Hòa Thượng tu giới tu định là chân tu Lão Hòa Thượng một năm tắm rửa một lần một năm cạo đầu một lần cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của ngài tóc của ngài đều rất dài anh xem nếu tóc của ngài ngắn đó là đúng một năm vừa đúng một năm cạo một lần một năm tắm rửa một lần cổ áo của ngài nhờ nhớt dày đặc đều đen cả nhưng là chân hương một tí cũng chẳng khó ngửi đây là giới định chân hương trên thân phát ra mùi hương ngoài ra còn có một vị là Phật sống Kim Sơn vào năm Dân Quốc thứ 20 mấy ngài vẫn còn tại thế rất tiếc lúc bấy giờ chúng tôi tuổi còn quá nhỏ không biết được Phật sống Kim Sơn một đời cũng chẳng có tắm rửa bội phục mặc trên thân bộ y phục này từ trước đến nay chưa có giặt qua một đời cũng chưa có giặt qua y phục cũng chưa có tắm rửa qua trên thân có mùi hương đây là giới định chân hương chúng ta đốt lên một cây hương này thì phải nghĩ đến giới thì phải nghĩ đến định hương là biểu trưng đệ tử Phật bất luận là tại gia hay xuất gia cúng Phật nhất định phải đốt hương phải đốt đèn phải cúng nước đây là ở trong đồ cúng dường Phật Bồ Tát ba thứ đơn giản nhất những thứ khác được bỏ cũng không sao ba thứ này hầu như không thể bỏ được hương là đại biểu cho cái gì hương là đại biểu cho giới định nhìn thấy hương ngửi được hương thì phải nghĩ đến giới định chư Phật Bồ Tát thành tựu là tu giới tu định ngày nay họ cũng là chỉ dạy cho chúng ta như vậy đăng là đèn là đại biểu cho trí huệ quang minh là đại biểu tự mình đốt sáng soi sáng cho người khác trí huệ chẳng phải tự thọ dụng là tha thọ dụng trí huệ từ chỗ nào đến trí huệ từ giới định đến nhân giới sanh định, nhân định khai huệ.
Thủy,
thủy là nước, là đại biểu cho tâm tánh. Chỗ có tất cả đồ cúng chẳng có điều không cần thiết, bởi vì hiện nay cuộc sống của người thông thường đã đi vào thời đại công nghiệp. Nhà cửa nơi cư ngụ, đặc biệt là đô thị, đa số là cư ngụ trong chung cư một tầng lầu lớn, có mấy chục gia đình ở chung, lớn hơn thì có mấy trăm gia đình ở chung với nhau. Việc xây cất phòng ốc càng ngày càng thấp. Tại vì sao? Vì muốn tiết kiệm, tiêu dùng nguồn năng lực. Mùa đông thì có hơi ấm, mùa hè thì có hơi lạnh, cho nên phòng ốc thì hơi thấp, gian phòng cũng hơi nhỏ, vì muốn tiết kiệm tiêu dùng nguồn năng lực. Phòng ốc thấp như vậy, chúng ta đưa tay lên thì đụng đến trần nhà. Cho nên ở trong nhà, nếu muốn thờ Phật, có thể thờ tượng Phật nhỏ. Đương nhiên không thích hợp đốt nhang. Đốt nhang, đèn dầu, đèn cầy đều không thích hợp. Tại vì sao? Vì nó có khói dầu. Khói dầu thì sẽ làm nhiễm ô. Gian phòng quá nhỏ, không giống như trong điện đường tự viện rất lớn, không khí lưu thông. Phòng ốc cao thì chẳng có vấn đề. Cho nên ngày nay phòng ốc ở trong chung cư không thích hợp lắm. Phòng ốc chung cư tốt nhất là cúng nước. Nước vô cùng quan trọng. Nước đại biểu cho thanh tịnh, bình đẳng. Tâm của chúng ta sạch sẽ thanh tịnh như nước không khác. Giống như nước bình đẳng không khác là đại biểu cho ý nghĩa này. Tại tất cả thời, tất cả chỗ đều phải bảo trì thanh tịnh, bình đẳng giác. Chỉ cần cái tâm thanh tịnh bình đẳng thì tự nhiên có trí huệ. Giác tức là trí huệ. Đồ cúng là biểu pháp. Nước chẳng phải là cúng cho Phật Bồ Tát uống. Phải hiểu được cái nghĩa này. Dùng ly cúng tốt nhất là dùng ly trong suốt. Ý nghĩa của biểu pháp thì rất rõ rệt. Ngoài bên ngoài cái ly có thể nhìn thấy bên trong ly nước sạch sẽ, thanh tịnh, không thể cúng nước trà. Nước trà có màu sắc thì không sạch sẽ, phải cúng nước. Cho nên hiểu được ý nghĩa của biểu pháp, thường thường nhìn thấy ly nước thì liền nghĩ đến tâm của ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Từ bên trong cúng nước phải đem ý nghĩa của biểu pháp mở rộng ra, bất luận ở chỗ nào chỉ cần nhìn thấy nước. Lúc anh khát nước, uống một ly nước, nhìn thấy nước liền nghĩ đến thanh tịnh bình đẳng giác. Nền giáo học của Phật pháp dùng những phương pháp này thời thời
时时刻刻
mà đánh thức chúng ta. Khi đã trang nghiêm lại đẹp đẽ, ý nghĩa bên trong vô cùng phong phú. Giới định chân hương, đây là lúc đang đốt hương, phần khởi sung thiên thượng, là hương đã đốt lên, khói hương bay lên trên. Sung thiên thượng, đây là hy vọng cầu cảm ứng. Chư Phật Bồ Tát và Thiên Thần đều ở phía trên chúng ta. Phía dưới có hay không? Có. Phía dưới là hạ phương thế giới. Cho nên chỗ này nói thiên thượng, chúng ta phải hiểu được, chẳng phải là đại biểu cho thượng phương, nó cũng là ý nghĩa biểu pháp. Thì giống như kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham vấn, thiện tri thức đều là ở phương Nam. Đâu có đạo lý như vậy. Phương Nam là chúng ta ở tại Bắc Bán Cầu. Bắc Bán Cầu phương Nam thuộc hỏa. Phương Nam là gì? Phương Nam là xích đạo, là nhiệt đới. Phương Bắc là hàn đới. Phương Bắc là thủy. Phương Nam là hỏa. Hỏa tượng trưng cho quang minh. Cho nên phương Nam đó chẳng phải là phương vị, là đại biểu cho quang minh. Phàm là chỗ cư ngụ của thiện tri thức đều gọi là phương Nam. Phương hướng đều gọi là phương Nam. Phàm là thành thị cư ngụ của thiện tri thức đều gọi là phước thành. Tại sao? Tại vì sao? Vì thiện tri thức, có thiện tri thức thì người ở địa phương này có phước, cho nên gọi là phước thành, là ý nghĩa của biểu pháp. Do đó chỗ này nói thiên thượng không đại biểu cho thượng phương, không đại biểu cho thượng phương trong phương vị, không đại biểu cho cái này. Đây là đại biểu thượng phương của chúng ta là tôn kính nhất. Thượng phương của chúng ta tôn kính nhất là đại biểu cho ý nghĩa này. Cái thượng phương này là chỗ của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát Đông Nam Tây Bắc, thượng phương hạ phương, chúng ta tại trong Kinh Di Đà có niệm đến, thấy điều là dùng thiên thượng để đại biểu cho tôn kính thành ý của chúng ta. Phần khởi sung thiên thượng là kỳ cầu cảm ứng. Đệ tử kiền thành, người y theo hệ niệm pháp sự tu hành. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát xưng là đệ tử. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta. Là thiện tri thức của chúng ta. Cái đạo thầy và đệ tử thì tại hai chữ kiền thành. Đại sư Ấn Quang nói được rất hay, một phần thành kính thì được một phần cảm ứng, 10 phần thành kính thì anh được 10 phần cảm ứng. Là năm xưa thầy Lý truyền cho tôi. Chúng ta dùng tâm thái gì để học tập mới có thể được sự lợi ích chân chánh? Chúng ta so với cổ nhân thì kém xa. Không nói thời cổ xưa, tức là Trung Phong Quốc Sư, chúng ta làm sao có thể so với người ta được? Người ta lúc 15 tuổi chẳng những là có chí hướng tham học, Ngài có chí hướng tu đạo so với tham học còn cao hơn một tầng. Pháp thế gian và xuất thế gian, anh xem thấy ở trong chuyện ký có nói, ngày đêm tinh cần, đức thật là trong kinh điển chỗ nói là dũng mãnh tinh tấn, ngày đêm không ngủ nghỉ, không nghỉ ngơi. Kinh sách của ba nhà Nho Thích Đạo, ngài đều biết cả. Cái căn cơ nền tảng rất thâm hậu. Lúc 24 tuổi, thì Ngài đã khai ngộ. Tuy rằng sự khai ngộ này không phải triệt ngộ, chúng ta thông thường nói tiểu ngộ và đại ngộ. Làm sao biết được đại ngộ? Kinh sách của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể dung hội quán thông. Đó là đã thật sự khai ngộ. Cao Phong Diệu Thiền Sư ấn chứng cho Ngài, lúc ấy Ngài 27 tuổi, 25 tuổi xuất gia. Chúng ta chẳng có cách nào so sánh với Ngài. Tự mình phải biết hổ thẹn, phải biết hăng hái, phấn phát. Trung Phong Quốc Sư vì chúng ta chỉ ra tu hành không đắc lực, căn bệnh tại chỗ nào. Ngài nói được rất hay, nhưng quan trọng nhất là ở bên trong, là vì không biết sanh tử sự đại. Đây là quan trọng nhất ở trong rất nhiều nhân tố, đem việc này đã sơ sót. Cho nên không bằng cái tâm chân thành học đạo của cổ nhân. Đây là lời của Đại sư Ấn Hoàng nói. là anh chẳng có thành ý, thì anh làm sao có thể thành tựu? Chẳng có thành ý, không biết sanh tử sự đại. Lại còn có tập khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay không chịu buông xuống. Đây là đại chướng ngại. Tôi thường thường khuyến tấn các bạn đồng học, chúng ta mỗi một người, đặc biệt là người hiện nay tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ này, 16 chữ này nếu anh đích thật đã buồn xuống, Trung Phong Quốc Sư nói rất hay, không những phải thật sự buông xuống, phải buông được sạch sẽ rốt ráo, một tơ hào cũng không thể lưu lại. Tiêu chuẩn của ngài tại chỗ này, nếu còn có một tơ hào, thì anh rất khó thành tựu. Phải triệt để buông xuống. Thì chúng ta trên đạo Bồ Đề mới có thể có một chút tiến bộ. Những thứ căn bản của chướng đạo, nếu anh không nhổ trừ, thì vĩnh viễn ở bên ngoài Phật môn anh chưa vào cửa được. Chúng ta tự mình thật sự phải thường thường nghĩ đến, mỗi ngày phản tỉnh. Tại sao?